Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Nhuộm Màu Bồ Câu. Kế đến là bài nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Ý Đức về bệnh nhiệt đới. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Khoảng thời gian gần đây, khu vực gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thêm rộn rã với nhiều sắc màu. Những con chim bồ câu ở đây có màu không giống với màu lông thông thường, mà lại có màu sắc sặc sỡ như hồng, vàng, đỏ, tím, xanh, làm cho nhiều du khách phải hiếu kỳ. Ông Thơm, một nông dân ở Cần Thơ, lần đầu tiên đến nhà thờ Đức Bà chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên hành ngộ để đến nhà thờ Đức Bà này. Thì ngẫu nhiên vô tình đã gặp được đàn chim bồ câu, nó rất đẹp và tự nhiên như thế này. Nhìn với cái màu sắc của nó thì mình cảm thấy ở chỗ là nó đẹp hơn, cái nó hòa với cái những cái bông hoa đây, nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó vui mắt người xem hơn. Chắc thế nào cũng có thể là ảnh hưởng đến cái bầy đàn của nó đấy, nhưng mà chắc rồi nó sẽ quen dần đi. Chắc trong cái ý nghĩ của chim bồ câu, chắc nó không nghĩ là chỗ là cái đó là một cái giống khác đâu.
Người ta hết hồn, lúc đầu người ta hết hồn liền, từ trước có gì đâu mà đâu con hồng, màu hồng. Rất là những người Tây Phương rất là lạ đến mức độ người ta phải kêu hướng dẫn viên là hỏi thử mình coi là sao, nguyên nhân cái này màu này đâu ra mà có như vậy. Thì mình nói cũng là do bên Tây Phương người ta tô trước, ở đây tô sau vậy thôi.
Hơn 12 năm chăm sóc đàn chim bồ câu gần 700 con này, anh Nguyễn Phi Cường cùng với chị Quang Thanh đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Hàng ngày đều đặn từ 6 giờ sáng đến 9 giờ là anh Cường đem thóc ra cho bồ câu ăn, 11 giờ tới 17 giờ chiều là phần của chị Thanh. Có những buổi trời mưa gió, anh che dù ra ngồi chờ chim bồ câu ăn hết mưa rồi mới an tâm đi về. Với anh, những cánh chim bồ câu là người bạn, là một sự mong muốn xã hội luôn luôn được bình yên. Việc nhuộm màu lông cho những con chim bồ câu không chỉ làm chúng thêm sinh động mà còn góp phần bảo vệ sự an toàn của chúng.
Nếu mà con bồ câu, bất cứ nơi nào mà có con bồ câu á, mà những người nào thích ăn thịt bồ câu á, người ta sẽ là nghĩ đến việc ăn thịt nó không à. Đó. Thì bây giờ đó mình tô lại đó, bắt đầu cái sự ăn thịt đó là người ta sẽ bị thay đổi trong cái tư tưởng người ta rồi. Người ta sẽ thấy con bồ câu dính màu, người ta cũng ăn vô, người ta cũng sợ. Nó kỳ quá. Đó là điều thứ nhất. Mà điều thứ hai nữa, bây giờ cho những người nào biết được con chim bồ câu đó đẹp, nó có giá trị, có thể con này nó bán ra ngoài thị trường được 150.000 hoặc 200.000 con thôi. Nhưng bây giờ nếu mà con chim thường quá có 40.000 thôi, nhưng con chim đẹp nó sẽ được 150.000-200.000, nhưng mình tô nó lại thành màu luôn, cái đâm ra nó bị dính màu rồi, bán không ai mua, dứt khoát không ai mua đó. Rồi cái đầu thêm cái cảnh nữa là cho mấy đứa nhỏ ra để coi màu, rồi nó màu này màu đâu kia. Nhưng thật chất ai nói không có sức khỏe đâu. Trời ơi, sợ không có đồ cho nó ăn thôi, chứ nó ăn sắm mà nó bay.
Để vẽ màu lên những con chim bồ câu là việc hoàn toàn không dễ dàng. Nhuộm màu cho một con chim bồ câu, người nhuộm đã trải qua một thời gian khá dài từ mua màu, nghiên cứu, thử nghiệm cũng như theo dõi tình hình sức khỏe, phản ứng của những con chim chung bầy đàn. Sau khi thấy không có dấu hiệu nguy hại nào, người nhuộm màu mới bắt đầu nhuộm một số con khác. Nhuộm màu các con chim bồ câu có người ủng hộ nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng việc làm này ảnh hưởng đến sức khỏe và tính tự nhiên vốn có của chúng.
Đây cũng là do bên Tây Phương người ta đi trước mình, thì do người đi du lịch rồi về đây cho em coi được cái video clip gì đó à, và chính cái người đó luôn cũng đi mua một số màu về cái cho em nữa đó, cho em để em tô thử, cái em tô thử em thấy hay rồi xong rồi cái đó tụi em mua màu về em tự làm. Nhưng mà mình phải biết cách để làm cho nó thấm vô cái lòng. Cái màu này nó màu bột thôi, nó không có gì đó. Nhưng mà khi đầu nó khô rồi thì nó sẽ bám lên cái lông của mấy con chim này. Chứ thật chất con chim này nó mới bay được. Chứ nhưng mà màu sơn xịt á, thì xịt vô là cái coi như là con chim nó bị dính hết cái dầu bóng trong đó, là con chim nó sẽ chết liền thôi, chứ làm sao mà nó nên cái này đó nó sẽ tụt màu đi, rồi cái màu đó giữa cái màu tụt đi nó lem lem vậy đó, làm cho con chim nó thành ra có hồng, có vàng, có đỏ, có tím, rồi có nâu, có xanh. Nói thì cái chuyện của báo nói thôi, chứ báo không hiểu gì, làm một con chim thì tốn hết 7-8 ngàn đồng bạc, khùng, bỏ tiền ra đi làm cho rồi mất hết 7-8 ngàn mà làm cho con chim mình bị bệnh nữa, con nào khùng như vậy đâu.
Ông Thơm thì lại cho rằng cái gì tự nhiên thì nó vẫn hay hơn.
Khi mà mình ở chỗ là phát lên cái bộ lông của nó với màu sắc sặc sỡ thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái cuộc sống của nó, và nó cũng ảnh hưởng đến cái bầy đàn riêng đó. Nhưng mà nên chúng ta nên ở chỗ là để cái gì đó tự nhiên thì nó vẫn tự nhiên hơn, nó hay hơn.
Thành phố chuyển mình phát triển từng ngày, hình ảnh những cánh chim bồ câu bay lượn rồi nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân ở nhà thờ Đức Bà, tựa như những giây phút thư giãn đầy yên bình trước nhịp sống người Sài Gòn hối hả chạy theo guồng máy của công việc.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Ngữ Đức về bệnh nhiệt đới.
Từ lâu, các nhà khoa học đã nghi rằng nhiều loại côn trùng là nguyên nhân truyền bệnh đặc biệt ở miền nhiệt đới, nhưng phải đợi tới đầu thế kỷ thứ 20 mới xác định được chúng mang một số bệnh. Tuy nhiên, tìm hiểu đích xác xem bằng cách nào chúng truyền sang cho con người không phải là chuyện dễ. Sốt rét là một trong các bệnh truyền nhiễm của con người. Hậu quả của bệnh một phần nào do kém văn minh của một số quốc gia như cổ Hy Lạp, đế quốc La Mã và quần đảo Ceylon. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, học giả La Mã Marcus Terentius Varro đã từng khuyên là nên tránh tới các đầm nước là nơi có nhiều muỗi. Nhưng không ai biết nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét cho tới thế kỷ thứ 19, khi nhiều bác sĩ cho hay muỗi có thể truyền bệnh sốt vàng da, yellow fever. Vấn đề được làm sáng tỏ trong khi các nhà khoa học điều tra một bệnh khác, bệnh da voi, elephantiasis, với sự lớn của cẳng chân và chân dái. Vào năm 1886, y sĩ Patrick Manson Scottish cảm thấy rất bực mình với bệnh này khi được chỉ định làm việc tại The Chinese Imperial Custom trên các quần đảo Formosa và Amoy, bây giờ là Semen. Vào năm 1870, ông ta được biết Timothy Lewis ở Calcutta và Joseph Bancroft ở Brisbane đã tìm ra ký sinh trùng của bệnh chân da voi, elephantiasis. Sau đó, Manson dành trọn 7 năm để tìm hiểu vào giai đoạn nào mà các ký sinh trùng có thể xâm nhập mạch máu con người, rồi nằm trong các cục hạch và gây ra sự phi đại như vậy. Manson tự hỏi, không biết muỗi Culex có thể là trung gian trong chu kỳ đời sống của ký sinh trùng bệnh chân da voi hay không? Sau khi mổ cả trăm con muỗi, và ông đã tìm thấy trong bào tử rất nhiều xác bào tử của các ký sinh trùng đã bị tiêu hóa. Sau khi được thả ra, các ký sinh trùng sẽ vượt qua bào tử, rồi vào các cơ bắp ở lồng ngực. Sau đó chúng sẽ đổi hình dạng, có miệng và các ống tiêu hóa, rồi sẵn sàng chuyển sang người. Với mọi dè dặt, Manson kết luận rằng những con muỗi chết trong khi đẻ trứng ở trong nước, cơ thể của chúng có vô số ký sinh trùng bệnh chân voi, và sau đó loài người sẽ mắc bệnh vì uống nước nhiễm này.
Roland Rose chưa bao giờ có ý định trở thành bác sĩ y khoa mà chỉ thích chơi nhạc và làm thơ. Tuy nhiên vì bị cha mẹ ép, anh ta ghi tên vào một cơ sở y tế ở Indiana. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy mình lại để ý tới vai trò của muỗi trong việc gây lan truyền bệnh sốt rét. Và từ năm 1892, anh tập trung vào bệnh này. Ký sinh trùng bệnh sốt rét Plasmodium, một loại đơn bào hơi nhỏ hơn vi trùng, đã được nhà khoa học người Pháp Charles Leveron tìm ra vào năm 1880. Rồi đến năm 1894, trong khi ở London, Ross tới thăm Manson khi ông này đã trở về sống tại Anh vĩnh viễn từ năm 1889. Manson đưa Rose coi ký sinh trùng và đôi bên thảo luận với nhau về cách thức ký sinh trùng vào cơ thể con người. Họ cũng không quên nhắc tới sự lớn lên của muỗi trong khi ký sinh trùng bệnh chân voi ngày một lớn. Rose trở lại Indiana, tiếp tục nghiên cứu và được Manson khuyến khích với lá thư như sau. Hãy coi anh như một chén thánh Holy Grail và tự coi mình như ngài Galahad và nhớ là đi đúng mục tiêu.
Vào ngày 20 tháng 8 năm 1897, được Ross và các môn đệ mệnh danh là ngày của muỗi, Ross tìm thấy trong thành bao tử của muỗi Anopheles rất nhiều noãn nang, một giai đoạn của muỗi truyền bệnh sốt rét. Khi đã biết chắc về sự có mặt của ký sinh trùng, Ross cho là mình có thể theo dõi đời sống của con muỗi. Trước hết là các hợp tử trong bao tử, rồi noãn nang trong thành bao tử, và cuối cùng là thoi trùng ở các vòi của muỗi, và cuối cùng là loài người khi chúng cắn và nhả nước bọt vào trong khi hút máu. Nên nhớ là chỉ mỗi cái mới nhả máu vào động vật mà chúng cắn. Ross không bao giờ quên nàng thơ. Vào ngày Mosquito Day, 20 tháng 8 hàng năm, anh ta viết mấy vần thơ cảm ơn như sau. Tôi hiểu rõ những điều bé nhỏ này, vô số người được cứu sống. Ôi thần chết, ở chỗ nào chúng cắn? Thy victory, O grave. Ross nhận giải Nobel năm 1902. Một chương trình tiêu diệt muỗi khi đã biết chắc chắn rằng chính muỗi truyền bệnh sốt rét. Tiếp theo sự dẫn đầu của đại tá Gorgias và ngài Malcolm Watson ở Mã Lai, cơ quan y tế công cộng Hoa Kỳ bắt đầu một chiến dịch diệt trừ bệnh sốt rét tại các tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ. Các trường hợp bệnh sốt rét giảm tới 50% và vào năm 1927, bệnh này được coi như bị xóa sổ tại Hoa Kỳ. Vào năm 1940, khi DDT được sử dụng để diệt muỗi thì cả thế giới coi nó như là một khí giới xuất chúng, nhưng tiếc thay, DDT cũng gây hại rất nhiều cho môi trường.
Blog của bác sĩ Nguyễn Ý Đức là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên, một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh. Và nhờ anh, tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Bản nhạc Latin đã làm nên lịch sử khi có được chuỗi thống trị hai con số và sự nổi tiếng của bài hát này không chỉ đem lại niềm vui mà còn đem đến cả những phiền toái. Hãy xem đó là gì và cùng khám phá những thay đổi trên nhóm 5 của bảng xếp hạng trong tuần qua. Bắt đầu với vị trí số 5, Ed Sheeran vẫn đứng vững trong top 5 với Shape of You. Bản nhạc từng có 12 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này là từ album mới của nam ca sĩ 26 tuổi đến từ bên kia bờ đại dương. Album Divide đã trở thành album bán chạy nhất trong năm nay. Doanh thu lớn từ album này không những giúp danh tiếng của Ed thăng tiến nhanh chóng mà còn giúp cho doanh thu của toàn bộ nền âm nhạc Anh Quốc tăng hơn 11% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 564 triệu bảng Anh. Vì sao album của Ed lại đóng góp vào doanh thu âm nhạc Anh? Hãy thưởng thức Shape of You trước khi biết thêm chi tiết. I'm in love with the shape of you. Smell like you every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Album Divide hiện đã có được doanh thu 2,6 triệu bảng Anh và toàn bộ 16 bài hát từ album này đã từng chiếm lĩnh 20 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Album này thậm chí còn bán chạy hơn cả bộ phim Rogue One, câu chuyện chiến tranh các vì sao, với doanh thu cao gần gấp đôi. Và concert Ed Sheeran đã giúp thúc đẩy mạnh các dịch vụ nghe tải trực tuyến như Spotify và Apple Music ở Anh tới 16,6% cao hơn năm ngoái. Và Bruno Mars tiếp tục chuỗi lên xuống trên bảng xếp hạng. Tuần này anh lại lùi một bậc sau khi tiến lên top 3 vào tuần trước với That's What I Like. Ngoài việc từng thống trị bảng xếp hạng Billboard 100, That's What I Like đã có đến 20 tuần đứng đầu bảng xếp hạng dành cho những bản nhạc R&B hot nhất và đuổi kịp kỳ tích trước đó mà Drake đã lập được với bản hit One Dance và The Weeknd với Starboy. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako mama's. Bruno vừa tung ra một bản hit mới, Versace on the Floor, và bản nhạc này đang thăng tiến trên bảng xếp hạng. Cả That's What I Like và Versace on the Floor đều từ album 24 Karat Magic vừa đoạt đĩa bạch kim lần thứ 3 ở Mỹ. Tuần qua, Bruno đã tung ra một bản remix của Versace on the Floor với sự hợp tác của DJ và nhà sản xuất nhạc người Pháp David Guetta. DJ này nói với trang mạng Just Jared rằng anh muốn làm cho Versace on the Floor có nhịp điệu dễ làm mọi người nhún nhảy hơn và thân thiện hơn với DJ. Còn DJ Khaled đã tiến lên một bậc trong tuần này với I'm the One, một bản nhạc có sự góp giọng của Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne. Đây là một sự hợp tác của DJ đang nổi danh người Mỹ với ngôi sao nhạc pop Canada và những nghệ sĩ danh tiếng trong làng nhạc rap. Sự hợp tác đình đám này đã giúp I'm the One có được doanh thu hơn 3 triệu bản và giành đĩa bạch kim lần thứ 3 ở Mỹ. Sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. lần giành đĩa bạch kim, I'm the One được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ công nhận là bài hát có số lượng đĩa bạch kim nhiều thứ hai trong năm nay. Hiệp hội này cũng công nhận qua trang Twitter của họ rằng DJ Khaled là một trong ba nghệ sĩ duy nhất có được ba hoặc hơn các bài hát được hiệp hội này cấp chứng chỉ. Ngoài đĩa bạch kim, hiệp hội này còn cấp chứng chỉ đĩa vàng cho những bài hát giành được mức doanh thu 500.000 bản. Cùng tiến lên một bậc để lọt vào top 3 tuần này là một bài hát khác của DJ Khaled, Wild Thoughts, với sự góp giọng của Rihanna và Bryson Tiller. Giọng ca quyến rũ của Rihanna được coi là đã góp mặt vào thành công của Wild Thoughts. Bản nhạc này hiện đang thống trị hạng mục Hot R&B Hip Hop Songs 4 tuần liên tiếp. Bài hát này cũng vừa giành được đĩa bạch kim ở Mỹ, tương đương với doanh thu 1 triệu bản. Cả Wild Thoughts và I'm The One cùng nằm trong album Grateful.
Taken. I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Trên trang Instagram của mình, DJ Khaled đã đăng tải hình ảnh của đĩa bạch kim mà Wild Thoughts vừa giành được với lời cảm ơn tới các fan hâm mộ. Bên cạnh đó, DJ 41 tuổi cũng đăng tải một video clip cho thấy những hình ảnh rất mộc mạc của gia đình mình. Anh cùng vợ và đứa con trai chưa đầy một tuổi, nhún nhảy và hát theo nhịp điệu của Wild Thoughts. Bên dưới video clip này, anh viết, tôi rất biết ơn vì đã có một gia đình như thế. Biết ơn chính là tựa đề của album đang rất bán chạy của anh. Và đây là tuần thứ 10 liên tiếp bộ tam Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng với Despacito. Thành tích này cũng giúp bản nhạc Latin đi vào lịch sử khi trở thành bài hát có phần lời chủ yếu là tiếng Tây Ban Nha, thống lĩnh bảng xếp hạng trong thời gian lâu nhất kể từ thành công của Macarena cách đây vài thập niên. Và trong khi bản nhạc đậm chất guitar với phong cách R&B đang thống lĩnh âm nhạc thế giới, thì nó lại bị cấm ở Malaysia. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quốc gia Đông Nam Á với sắc dân Hồi giáo chiếm đa số đã cấm các chương trình radio và truyền hình quốc gia không được phát bản nhạc đang gây bão trên toàn thế giới này. Chính phủ nước này cho rằng những ca từ trong bài hát gợi dục và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Malaysia. Theo CNN, hãng truyền thanh quốc gia RTM ngừng phát bài hát này sau khi nhiều khán giả phàn nàn về ca từ không phù hợp. Tuy nhiên, đã có nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng lý do cấm không hợp lý vì hầu hết người Malaysia không biết tiếng Tây Ban Nha nên không thể hiểu lời bài hát. Và một người dùng mạng khác cho rằng có nhiều bài hát khác cũng bị xét là không phù hợp theo tiêu chuẩn này mà lại không bị cấm. Và lệnh cấm phát sóng bài hát này ở Malaysia không làm cho cơn bão Despacito dừng lại trên thế giới. Vậy bản nhạc Latin quyến rũ có tiếp tục chinh phục bảng xếp hạng trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.